Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 12 năm 2016, chúng tôi tỳ kheo Thích Công Đức xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Cái chết của Ê-xu. Khi quý vị đến đây tập thiền, chúng tôi thường chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện thiền ngắn nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Và khi chúng ta chọn cái pháp môn thiền Phật giáo đặc biệt này, chúng ta tới hành thiền với mục đích là để giúp cho cái vấn đề là sức khỏe về thể xác cũng như là sức khỏe về là tinh thần. Và chúng ta tập thiền ở đây á, thì ngoài cái vấn đề phục hồi sức khỏe, giúp cho mọi người chúng ta có một cái thân thể là khỏe mạnh, bên cạnh đó trí óc của chúng ta nó được sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, và chúng ta nhìn cái sự việc một cách là đúng đắn hơn. Và vì vậy cho nên những cái câu chuyện thiền ngắn ngắn này á, sẽ giúp cho chúng ta thấy, giúp cho chúng ta hiểu biết thêm là những cái người mà thực tập cái pháp môn thiền á, họ đã ứng dụng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày là của họ. Và cái câu chuyện thiền hôm nay chia sẻ với quý vị là nói về cái chết. Thì chúng ta biết rằng chết là một cái hiện tượng mà phải nói đối với một cái con người rất ư là quan trọng. Và một khi mà đứng trước cái chết thì mọi người tùy theo cái trình độ nhận thức là của mình. Có người thì buồn rầu, sợ hãi, lo âu, nhưng mà có người thì vẫn là thản nhiên, an nhiên là tự tại. Thì cái trình độ nhận thức của con người rất ư là quan trọng. Và cái trình độ nhận thức đó nó đòi hỏi chúng ta cần phải công phu là tập luyện. Tập luyện ở đây chính là ngang qua thiền. Thiền nó sẽ giúp cho chúng ta về cái mặt, về cái công thức của chúng ta, nó được là thanh tịnh, bình lặng nhưng mà sáng suốt, giúp cho chúng ta là tỉnh nhưng mà động, tỉnh nhưng mà sáng chiếu, thấy rõ được cái sự vật hiện tượng đúng như là chính nó. Thì khi đứng trước cái chết á, thì tùy theo trình độ nhận thức như vừa nói mà chúng ta sợ hãi hay là không sợ hãi, và sợ hãi trong trường hợp nào và không sợ hãi trong cái trường hợp nào. Và trong cái câu chuyện sáng nay cho chúng ta thấy hai nhân vật, một cái nhân vật là nữ và một cái nhân vật nam. Nhưng đặc biệt ở đây là cái nhân vật nữ đây á, là một cái người có thể nói là thấu đạt chân lý ngang qua cái pháp môn thiền. Thấu đạt chân lý đây là thấy được cái sự thật. Và khi thấy được cái sự thật rồi thì người đó không còn sợ hãi bất kỳ một cái sự việc gì trên cái cuộc đời này. Chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời này, cái chết có thể nói cái này là quan trọng nhất của một cái con người. Nhưng mà đứng trước cái chết, cái vị sư bà này không có sợ hãi. Trong khi đó, một cái nhân vật thứ hai là một vị tăng, nhưng mà có lẽ là chưa đạt tới cái trình độ là giác ngộ, cho nên vẫn còn sợ hãi trước là cái chết. Thì bây giờ chúng ta coi cái nội dung này như thế nào? Câu chuyện thứ 23, cái chết của Ê-xun. Khi Ê-xun một thiền ni 62 tuổi và sắp từ giả trần gian này, Ê-xun bảo vài nhà sư chất củi thành đống trong sân. Rồi Ê-xun ung dung bước vào ngồi vực vàng giữa giàn võ và bảo đốt lửa chung quanh giàn. Một nhà sư la lên: "Sư bà, ở đó không nóng sao?" Ê-xun đáp: "Việc như thế này chỉ có ngu như ngươi mới sợ hãi mà thôi." Ngọn lửa dâng cao và Ê-xun qua đời. Câu chuyện chỉ ngắn là như vậy. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy hai nhân vật. Một sư bà đã 62 tuổi, sắp sửa từ giả cõi trần này. Và vì sư bà và trong này là gọi là thiền, là thiền sinh, là người đã thực tập cái pháp môn này. Cái vị sư bà này sắp từ giả là khỏi trần, và thế rồi bảo những cái người ở trong chùa là hãy chất củi để bà sẽ tự là tự thiêu. Nhưng rồi có một cái vị tăng khi thấy lửa bốc lên thì vị tăng này thắc mắc, vị tăng này sợ hãi. Nhưng mà sư bà đã trả lời: "Chỉ có ngu như ngươi mới sợ hãi việc nhỏ ngọn này." Thì chúng ta biết đạo Phật là một cái tôn giáo đứng về góc độ tôn giáo, nhưng mà đạo Phật nó còn có một cái khía cạnh nữa là cái nghệ thuật sống. Cái nghệ thuật sống này giúp cho chúng ta thấy được cái sự thật ở trong cái cuộc đời này, và rồi chúng ta ứng dụng để sống với cái nhận thức. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái chết là nó không có là thuộc tôn giáo nào hết. Dù anh là tôn giáo nào, dù bạn là tôn giáo nào, thì bạn rồi cũng sẽ chết. Cái chết là một cái hiện tượng khách quan. Cái từ hiện tượng khách quan này không có lệ thuộc bởi bất kỳ ai, bởi bất kỳ cái tôn giáo nào. Và tuy nhiên ở đây Phật giáo sẽ cung cấp cho chúng ta một cái cách mà để khi chúng ta đối mặt với cái chết, chúng ta sẽ có một cái thái độ là đúng đắn. Thì chết là một cái hiện tượng mà theo đạo Phật đó là một cái hiện tượng là khách quan. Nó theo một cái chu trình, đó là đối với một con người đó là sinh, lão, bệnh, tử. Con người sinh ra, và khi sinh ra rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ già, rồi sẽ bệnh, rồi sẽ chết. Đây là một cái tiến trình nó đang diễn ra trong từng mỗi con người chúng ta, trong từng mỗi giây phút. Thế nhưng phần đông của chúng ta khi thấy những cái hiện tượng này, thấy được cái hiện tượng già, khi mà trên gương mặt của chúng ta nổi lên những cái bắt đầu, nổi lên những cái nếp nhăn, là chúng ta cảm thấy buồn lo. Và rồi khi chúng ta thấy những cái hiện tượng bệnh tật, nhất là những cái bệnh nan y, là chúng ta sầu, chúng ta khổ, chúng ta khóc lóc. Và trầm trọng hơn nữa, khi cái chết sắp sửa gần gần kề, thì chúng ta lại lo lắng, sợ hãi và cảm thấy rất là đau khổ. Và quả thật, kiếp sống của cái con người chúng ta phải nói vui thì ít, khổ là thì nhiều. Và cái khổ đây á, chúng ta thấy là phần lớn không thể được cái bản chất của nó. Phần lớn của chúng ta là vì tham lắm. Tham lắm ở đây là muốn nắm giữ, muốn giữ lại. Khi chúng ta già, chúng ta nói thôi đừng già nữa. Chúng ta dùng mọi cái phương tiện nhân tạo để chúng ta làm trẻ lại. Rồi khi chúng ta bệnh là cũng thế. Rồi chúng ta tìm mọi cách để mà làm chữa bệnh. Và rồi khi chúng ta chết, chúng ta cũng muốn là đừng chết, muốn sống là mãi mãi. Con người dưới cái nhìn, dưới cái góc độ của vô minh, con người muốn níu kéo lại, muốn nắm giữ lại những cái hiện tượng. Đặc biệt ở đây là cái thân của chúng ta, cái thân của một người chúng ta đang thay đổi theo cái chiều hướng sinh trụ gì diệt, hay là sinh lão bệnh tử. Và mọi người chúng ta theo cái thói quen thường ngày, thần long chúng ta muốn giữ lại cái là tiến trình đó. Nhưng mà Phật giáo, đặc biệt là Đức Phật Thích Ca, là cái người đầu tiên có thể nói như vậy, là thấy được cái sự đổi thay này, là thấy được cái sự đổi thay là sinh lão bệnh tử này. Cái sự đổi thay này là nó khách quan, nó không tùy thuộc, nó không chịu sự chi phối của cái chủ quan một người là chúng ta. Dù chúng ta muốn hay không muốn, thì cái tiến trình sinh diệt này nó vẫn tiếp tục diễn ra trong mỗi người là chúng ta. Và Đức Phật có thể nói là cái người đầu tiên thấy được cái tiến trình đổi thay này, thấy được cái tiến trình sinh diệt này, nó mang tính là khách quan. Nó mang tính là khách quan. Nó có nói diễn ra trước mắt là mọi người. Nhưng mà cái hay ở đây là Đức Phật Thích Ca thấy được, thấy được cái tiến trình khách quan này, nó không tùy thuộc, lệ thuộc vào cái ý chí của con người. Chúng ta thấy đây là, nếu như đòi luận trên góc độ khoa học, thì đây là mình đi khám phá, thấy được cái quy luật, một cái quy luật là khách quan. Cũng giống như là Newton đó, chúng ta thấy rằng rất nhiều người trên hành tinh này thấy trái táo rơi, thấy những cái vật nặng rơi từ trên cao xuống, nhưng mà không ai thấy được cái quy luật sức hút của trái đất, hay là chúng ta gọi là trọng lực. Mà Newton tình cờ nằm dưới gốc cây, và khi thấy trái táo rơi, bỗng nhiên ông lóe ra như khám phá thấy rằng nó có một cái quy luật khách quan, đó là sức hút của là trái đất, không chịu sự chi phối của con người. Và từ cái khám phá đó là chúng ta biết rằng tất cả mọi sự vật đều rớt do sức hút của là quả đất. Thì chính sự khám phá đó, chính sự thấy được cái quy luật khách quan đó mà Đức Phật sau đó Ngài đã chỉ dạy cho nhân loại, là cái cách nhìn về hiện tượng, về thế giới, đó là hãy thuần theo cái quy luật khách quan đó, hãy sống theo cái quy luật là khách quan đó, đừng có chống lại cái quy luật là khách quan đó. Quy luật khách quan đó trong mỗi người của chúng ta là sinh, lão, bệnh, tử. Đây là một cái quy luật. Và Đức Phật là người đầu tiên thấy được cái quy luật này, và Ngài đã thay đổi cái thái độ, Ngài đã thay đổi cái cách mà ứng xử làm với cái hiện tượng này. Ai cũng sợ chết, ai cũng sợ già, là sợ bệnh. Nhưng mà cái hiện tượng này á, Đức Phật thấy được, Ngài thấy được cái quy luật này, và thế rồi Ngài đã thay đổi được cái nhìn. Nếu như trước đây có thể là Ngài đau buồn trước cái sự đổi thay đó, đau buồn, lo lắng trước cái sự sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng sau khi chứng ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã thay đổi là cái nhìn. Ngài không còn là nắm giữ là nó nữa. Khi già là bằng lòng với là cái già, khi bệnh là bằng lòng với là cái bệnh, khi chết thì bằng lòng với cái chết. Nghĩa là Ngài sống theo cái quy luật khách quan đó, Ngài không chống lại. Ngài đã thay đổi là cái nhìn, và Ngài đã đi từ cái nhận thức mà có thể nói trước đó là vô minh. Vô minh là không nhìn thấy được cái sự thật, vô minh là không nhìn thấy được cái quy luật là khách quan của vũ trụ. Và vì không thấy được, cho nên khi mà những cái hiện tượng đang đổi thay trong mỗi người chúng ta sinh, lão, bệnh, tử, thì chúng ta phần lớn ai cũng cảm thấy buồn, ai cũng cảm thấy lo lắng, khóc lóc và sợ hãi. Nhưng mà Đức Phật, Ngài thấy được cái quy luật này sau 49 ngày đêm ngồi dưới gốc cây là Bồ Đề, Ngài thành đạo. Thành đạo đây là thấy được cái sự thật. Thành đạo đây hay là chứng ngộ đây là thấy được cái quy luật đổi thay trong vũ trụ và trong mỗi người của chúng ta. Mà sau đó Đức Phật dùng một cái từ gọi là vô thường. Vô thường là nó không thường, vô thường là nó đổi, là nó đổi thay. Và cái đổi thay này là theo quy luật khách quan. Và kể từ đó Ngài đã mang cái phát kiến mới này, mang cái nhận thức mới này đi chia sẻ cho nhân loại. Và rồi chúng ta thấy, kể từ khi sự chứng ngộ của Ngài, và chúng ta thấy trên cái hành tinh này, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ khu vực này đến khu vực khác trên cái hành tinh này, chúng ta đã thấy rất nhiều, và rất nhiều người đã cũng thấy được cái quy luật này theo cái sự hướng dẫn chỉ dạy còn của Ngài. Và ở đây cái câu chuyện này xảy ra ở nước Nhật vào khoảng cuối thế kỷ thứ 13. Một vị thực tập thiền, đây là một người nữ, năm đó theo cái câu chuyện này cái vị nữ tu này là 62 tuổi thực tập thiền. Và rồi chúng ta thấy khi mà cái vị nữ tu này thấy mình sắp sửa từ giả là cõi trần, sắp sửa từ giả là cõi trần, thì quý vị biết rằng khi chúng ta lớn tuổi thì có một số người họ biết mình là sắp sửa ra đi, sắp sửa chết, sắp sửa từ giả cái cõi trần này. Và mỗi người tùy theo cái trình độ nhận thức còn của mình mà có thể chọn lựa cho mình một cái cách từ giả cái cõi đời này. Và chúng ta thấy phần đông là khi mà thấy sắp sửa từ giả cõi trần thì phần đông con người đều buồn khóc sợ hãi. Nhưng mà sứ bà này thì chúng ta thấy là ngược lại. Sứ bà này không để thù đồng là đợi chờ cái chết là tới là rước đi, mà sứ bà này đã chủ động chết. Và cái cách chết ở đây đó là tự thiêu, tự thiêu. Thì quý vị biết vào cái thời kỳ là Đức Phật á, thì ngài cõng là không được là sát sinh, không được là sát sinh. Và nếu như chúng ta từ từ á, thì có thể nói đây cũng là một cái một cái hiện tượng gọi là từ sát hay là sát sinh, là cái điều mà ngài là khuyên hay là ngăn cấm. Tuy nhiên Đức Phật là có nói nếu như cái người chết mà giác ngộ thì cái người đó không có phạm tội là sát sinh. Nếu như người đó thấy được chân lý thì người đó có thể là tùy duyên từ sát mà không có phạm lỗi. Thì vào thời kỳ Đức Phật cũng có một cái vị tăng này bệnh rất là nặng, và bệnh rất nặng này thì cái vị tăng đó có công sự với Đức Phật là muốn từ giả cái cõi trần này, nghĩa là tử là từ sát. Thì sau đó Đức Phật quán chiếu thấy cái vị tăng này là người đã chứng ngộ rồi, là người đã giải thoát, không còn những cái phiền não khổ còn khổ đau nữa, và rồi ngài đã chấp thuận. Và thế rồi vị tăng này là từ sát để từ giả cái còn cõi trần này. Từ sát nếu mà chúng ta chưa giác ngộ, chưa nhận thấy được cái chân lý thì phạm lỗi. Nhưng nếu như đã giác ngộ, đã thấy được sự thật cuộc đời này rồi thì có thể tùy duyên. Tùy duyên ở đây là chúng ta thấy rằng không phải là bừa bãi. Ở đây chúng ta thấy cái vị là nữ tu này á, đã 62 tuổi rồi, nghĩa là đã lớn tuổi rồi, và sắp sửa từ giả cõi trần này là này rồi. Và cái vị nữ tu Phật giáo này đã quyết định là từ thiêu để mà ra đi. Cho nên ở đây chúng ta ngang qua cái câu chuyện này để thấy cái vị nữ tu này đã biểu hiện cái việc từ tử bằng một cái thái độ là không có sợ hãi. Khi bước lên cái giàn hỏa, ung dung, tự tài, vững chãi. Đây có lẽ là trong tư thế thiền, cho nên rằng ở trong cái tư thế là vững chãi, ung dung, và để cho lửa là đốt cái thân còn của mình. Một cái cảnh tường cho thấy đứng trước cái chết, trong cái chết, nhưng mà cái vị nữ tu này vẫn an nhiên tự tại, không có sợ hãi. Khác với cái cảm xúc của một cái vị tăng sĩ là đứng là gần đó. Thì ở đây vì nữ tu này đã biểu hiện cái sự chứng ngộ còn của mình, ngang qua cái việc là tự thiêu mà không có là sợ hãi. Thì Phật giáo nói chung, thiền nói riêng, là những cái hoạt động tu tập huấn luyện cho chúng ta là vượt qua cái là sợ hãi. Vượt qua là sợ hãi. Có thể nói sợ hãi là cái tỷ trọng rất lớn làm cho con người là khổ đau. Nhưng mà chúng ta thấy kinh sách Phật giáo từ Nguyên Thủy cho đến là Đại Thừa, chúng ta thấy đều có chung một cái quan điểm, đó là diệt trừ là sợ hãi. Quý vị biết sợ hãi trong Phật giáo, như là trong cái bài kinh là Mật Hoàng, trong kinh tạng là Pali, là có phân tích. Thì có một cái vị ngoài đào tên là Đăng Đa Pa Ni gầy còng tay điện thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, ngài có quan niệm gì, ngài dạy cái gì? Thế rồi là Đức Phật trả lời: đối với một cái vị mà không còn bị si ám, không bị các tưởng chi phối nữa, thì cái vị đó không có đấu tranh hơn thua với bất kỳ ai ở trên cuộc đời này, ở trên những cảnh giới chư thiên, phàm thiên, ma vương, vân vân. Thì cái câu trả lời vắn tắt của Đức Phật cho thấy là một cái con người mà không bị tưởng chi phối nữa, một con người giác ngộ, thì họ không có tranh chấp, không có hơn thua với bất kỳ ai. Và đây chúng ta lưu ý này, cái câu chuyện ngắn nhưng mà nó ẩn ý là khi quý vị thấy cái vị này đến đặt một cái câu hỏi với Đức Phật: ngài có quan niệm gì, ngài dạy là cái gì? Quý vị thấy là hóc búa không? Khi mà thắc mắc á, khi đặt câu hỏi á, là nó phải liên quan đến cái gì đó. Chẳng hạn như là ngài có quan điểm gì về vấn đề sống chết, hay là ngài có cái quan điểm gì về vấn đề tu tập, hay là ngài có cái quan điểm, ngài dạy cái gì về vấn đề là giới luật, vân vân. Nhưng đây cái vị này không có đặt câu hỏi là như vậy, mà cái vị này chỉ đặt một cái câu hỏi mà chúng ta có thể nói là chung chung: ngài dạy gì và ngài có cái quan điểm gì? Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật trả lời rất là hay. Khi một cái câu hỏi chung chung như vậy á, thì ngài cũng phải tìm ra một cái câu trả lời mà chung chung. Cái câu trả lời này nó có thể ứng dụng được với tất cả là mọi người. và cái có thể ứng dụng được tất cả mọi người đó trong câu trả lời của Đức Phật, đó chính là cái tưởng hay là cái là vọng tưởng. Chính cái vọng tưởng là cái bình chung nhất của con người. Chính cái vọng tưởng này làm cho con người đấu đá nhau, tranh chấp nhau. Nhưng mà một người giác ngộ thì diệt trừ cái vọng tưởng đó. Có thể nói trong cái câu trả lời của Đức Phật ẩn ý rằng cái vọng tưởng là cái bình chung của nhân loại. Và cái vọng tưởng đó, cái bản chất của nó như thế nào, đặc điểm của cái vọng tưởng đó như thế nào, thì chiều đó một cái vị đại đệ tử của Đức Phật tên là Mahakacchana hay là Đại Ca Chiên Viên, khi các đệ tử của Đức Phật buổi sáng thắc mắc, đang còn ẩm ức về cái câu trả lời quá ngắn của Đức Phật, các cái vị tăng đó chiều đó đã đến trình bày lại và mong Đại Sư Huynh Đại Ca Chiên Viên giải thích chi tiết hơn. Và cái câu chuyện đó đã được Đại Ca Chiên Viên trình bày là như sau: khi con mắt mà nó thấy sắc, thấy cái đối tượng của nó, thì sẽ cho ra cái nhận thức là cái biết của cái con mắt. Khi mắt thấy sắc sẽ cho ra nhận thức, rồi nhận thức sẽ tiếp tục cho ra nhận xúc, xúc rồi cho ra thọ, thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra tạc ý, tạc ý dẫn đến hỷ luận là vọng tưởng. Khi con mắt của là một giác quan của chúng ta, khi nó xúc chạm với một cái đối tượng còn của nó, của chúng, thì một tiến trình công, một cái tiến trình công sẽ là diễn ra. Đó là cái biết. Đầu tiên là cái biết của con mắt, hay là cái biết của lỗ tai, hay là cái biết của lỗ mũi, cái miệng, cái thân và cái ý. Khi cái biết đó xuất hiện mà không dừng lại thì nó sẽ tiếp tục cho ra một cái tiến trình, đó là thức. Thức cho ra xúc, xúc đây là xúc chạm đó, lặp đi lặp lại đó. Rồi xúc này nó sẽ cho ra thọ, thọ đây chính là cái cảm giác. Rồi cái thọ này nó sẽ cho ra tưởng, tưởng đây là liên tưởng, là nhớ nghĩ, tưởng tượng. Rồi tưởng này nó sẽ cho ra là tác ý, tác ý là bắt đầu là suy nghĩ, tác ý nó dẫn đến hỷ luận vọng và vọng tưởng. Như vậy Đại Ca Chiên Viên đã giải thích một cái tiến trình công. Khi mà một giác quan của con người xúc chạm về đối tượng của chúng thì sẽ tạo ra một cái tiến trình công, mà cái tiến trình công đó là hỷ luận là vọng tưởng. Vọng tưởng. Và trong cái tiến trình công vọng dẫn đến vọng tưởng đó, chúng ta thấy có hai cái đi liền nhau, đó là thọ rồi dẫn đến tưởng. Thọ là cảm giác, cảm giác rồi đến tưởng. Tưởng đây chính là tưởng tượng, nhớ là nhớ tưởng. Thì cái sự phân tích của Đại Ca Chiên Viên sau đó được Đức Phật xác nhận là đây là một giải thích đúng đắn. Như vậy là Đức Phật đồng ý với cái sự phân tích của đại đệ tử là mình. Và chính trong cái sự phân tích này, chúng ta sẽ thấy rằng thọ và tưởng là cái này nó nằm trong một cái quá trình dẫn đến hỷ luận vọng là vọng tưởng. Tất nhiên nó không còn có thật. Nó là một cái tiến trình là duyên sinh, không là không có thật. Và chính cái duyên sinh này chính dẫn đến hỷ luận vọng tưởng, và từ cái hỷ luận vọng tưởng đó mà chúng ta tranh hơn là tranh thua, chúng ta làm khổ mình và làm khổ là người khác. Và rồi chúng ta thấy cũng trong kinh tạng Pali, Đức Phật đã đối trì lại cái sợ hãi bằng cái kinh nghiệm bản thân còn của mình. Khi có một số chư tăng có vẻ là sợ hãi khi ở trong rừng sâu, và họ có những cái biểu hiện là lo lắng sợ hãi khi màn đêm xuống, hoặc là khi nghe những cái tiếng của thú rừng là rú kêu. Thì Đức Phật có dạy cái kinh nghiệm là của Ngài, là khi nghe một cái tiếng động thì đừng có bỏ chạy. Khi nghe một cái tiếng động ở trong rừng sâu thì chớ có bỏ chạy, mà hãy dừng lại, hãy quay ngược đầu lại nhìn về cái nơi phát ra cái tiếng động đó, xem thử đó là cái gì. Thì đây là một cái kinh nghiệm của bản thân của Ngài. Khi Ngài nói là đừng có bỏ chạy, khi nghe một tiếng động là đừng có bỏ chạy. Tại vì chúng ta biết là khi mà bỏ chạy về là chúng ta chúng ta tưởng tượng, chúng ta là vọng tưởng, cho nên chúng ta bỏ là bỏ chạy. Nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta là một cái kinh nghiệm là phải là thực tế, là phải quay lại nhìn vào cái nơi phát ra tiếng động đó. Chúng ta phải thực tế để xem từ nó hư thực là như là thế nào. Và rồi trong kinh điển Đại Thừa là cũng vậy, nhất là bộ kinh Pháp Hoa, quý vị thấy thường nghe cái hiện tượng là niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm để mà Ngài sẽ cứu, Ngài sẽ là cứu khổ. Thì chúng ta thấy ở đây chúng tôi chỉ nói ngắn là trong cái phẩm 25 Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy mở đầu là Bồ Tát Vô Tận Ý thưa hỏi Đức Phật Thích Ca rằng: Bồ Tát Quán Thế Âm, tại sao có cái danh xưng tốt đẹp là như vậy? Và Đức Phật Thích Ca trả lời rằng: trong thế giới chúng sinh này, mỗi khi có ai đau khổ xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì Ngài sẽ hiện ra, và cái vị đó sẽ là thoát khổ. Một cái câu chuyện, một cái phẩm mà mô tả Bồ Tát Vô Tận Ý. Vô tận ý sao? Là ý vô, là vô tận ý, càng trong ý nó cứ miên mang, không có là dừng lại. Và cái vị Bồ Tát này thắc mắc, tại sao mà Bồ Tát Quan Thế Âm lại có cái danh xưng tốt đẹp là như vậy? Thì Ngài dạy rằng những cái người mà đau khổ trong cuộc đời này, mà nếu như niệm cái danh hiệu Quan Thế Âm thì Ngài hiện ra quan sát cái âm thanh đau khổ đó, thì người đó sẽ hết, và sẽ là hết khổ. Và câu chuyện đó sau cùng của cái phẩm đó thì Ngài Bồ Tát Vô Tận Ý này là hiểu ra, ngộ ra, và đã cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm sâu chuỗi hộ. Thì Vô Tận Ý là đại diện cho chúng sinh, Vô Tận Ý là đại diện cho, là cho chúng sinh, là đầu óc khi nào cũng miên man nghĩ, còn nghĩ ngợi liên quan đến cái vọng tưởng. Còn Quán Thế Âm, tại sao khi mỗi khi mà cứ mỗi người đau khổ mà cái niềm danh hiệu của Ngài thì Ngài hiện ra liền, Ngài hiện ra. Đây là ý nói Quán Thế Âm là gì? Quán là quan sát, phân tích. Thế là thế gian, âm là âm, là âm thanh. Âm thanh của thế gian thì khi nào cũng là đau khổ. Thì bây giờ phân tích cái âm thanh đau khổ đó, mà khi phân tích cái âm thanh đau khổ đó thì sẽ hết khổ. Thì cái phân tích âm thanh đau khổ đó thì chúng ta có thể liên tưởng tới cái sự phân tích của Ngài Đại Ca Chiên Viên. Ngài Đại Ca Chiên Viên khi mà giác quan của chúng ta tiếp xúc với đối tượng của chúng thì sẽ cho ra một cái tiến trình thông, trong đó có là thức, xúc, thọ, tưởng, tác ý, ý luận, vọng, là vọng tưởng. Quán Thế Âm chúng ta có thể liên tưởng tới cái sự là phân biệt đó. Tất nhiên là cái cảm xúc và cái tưởng của chúng ta chỉ là ảo, mà ảo giác là cái hỷ luận vọng, là vọng tưởng. Vì vậy cho nên là chúng ta là không còn là khổ đau. Thì ở đây chúng ta quay lại cái câu chuyện cái chết của là Ê-xu này, là và cái vị là sư bà này đã biểu hiện cái sự chứng ngộ còn của mình là không còn sợ hãi trước là cái mà ai cũng cho là trọng đại trong mỗi con người là chúng ta, đó là cái chết. Phần đông ai cũng là sợ hãi, nhưng với một đệ tử Phật, với một cái sự hành trì đúng đắn thì sẽ không còn sợ hãi trước bất kỳ cái hiện tượng nào, trong đó kể cả cái mà quan trọng nhất, đó là cái chết. Cho nên cái câu chuyện này chúng tôi chia sẻ để quý vị thấy thiền ngoài cái vấn đề giúp cho chúng ta về mặt sức khỏe thể xác, nhưng mà cũng giúp cho chúng ta những cái hiểu biết, những cái kiến thức để chúng ta sống một cách an vui hạnh phúc ở trên cái cuộc đời này. Rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.